Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang, chúng ta đang đến với chương trình Giờ thứ 9. Quý vị quan tâm hãy bật radio vào lúc 19h35 phút tối thứ Bảy để lắng nghe chương trình cùng chúng tôi. Quý vị cũng có thể nghe lại vào 7h30 phút sáng Chủ nhật hoặc trên website bacgiangtv.vn. Quý vị thân mến, tạo cơ hội việc làm phù hợp cho người khuyết tật để người khuyết tật có thu nhập, tự tin vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng là vấn đề cần quan tâm hiện nay. Và đây cũng là nội dung trong mục câu chuyện chính sách tuần này. Phần quà tặng giờ thứ 9 mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn Hề Gậy theo thầy nằm trong vở chèo cổ Từ Thức Gặp Tiên. Còn bây giờ, mục Nhịp Sống hôm nay sẽ cùng chia sẻ với quý vị câu chuyện Những người lao động không có giờ thứ 9.
Nhịp Sống hôm nay.
Các bạn thân mến, mỗi năm với bốn mùa, từ những cái nóng nực của mùa hè đến cái rét bút của mùa đông và cả những cơn mưa xối xả chút xuống bất ngờ, những ngày lễ, ngày Tết, mọi người được nghỉ ngơi, được đoàn viên hay chỉ đơn giản là sau 8 tiếng làm việc mỗi ngày. Vào cuối mỗi buổi chiều chúng ta được trở về bên mái ấm của mình, thì ngoài đường kia, khắp các con ngõ hẻm, những công nhân vệ sinh môi trường lại oằn mình thu gom, đẩy từng xe rác được cơi nới chất cao quá đầu người về những nơi tập kết. Họ cứ miệt mài như thế, ngày này qua tháng khác, để thành phố luôn được xanh sạch trong mỗi ngày mới đến.
Gần 16 giờ chiều, cũng như nhiều công nhân khác, chị Nguyễn Thị Hà, công nhân tổ số 4 công ty môi trường đô thị thành phố Bắc Giang, ăn vội bát cơm nguội hâm lại từ bữa trưa, vội chuẩn bị đồ nghề bảo hộ để bắt đầu đi làm. Hoàn cảnh khá vất vả, chồng bệnh tật, đau yếu, các con đang tuổi đi học. Vậy là ngoài công việc chính ở công ty môi trường, về nhà ban ngày, chị không nghỉ ngơi mà còn tranh thủ nhận hàng gia công làm thêm. Với hơn 5 triệu lương và tiền làm ở nhà khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, tính tiền đóng học, tiền thuốc cho chồng, tiền sinh hoạt phí như thế còn phải co kéo mới đủ. Chị bảo, làm nghề thu gom rác, nghĩ vất vả thì nó vất vả, nghĩ đơn giản thì nó cũng chỉ cầm chổi, đẩy xe thôi mà. Nhưng ẩn sau nụ cười của chị, tôi cảm nhận được là cả nghị lực của người mẹ, người vợ và quan trọng là tình yêu với công việc mà không phải ai cũng có đủ kiên trì để làm nếu không rơi vào những hoàn cảnh đặc biệt. Hơn 16 năm gắn bó với nghề thu gom rác, chị luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng các chị em trong tổ đoàn kết giúp đỡ nhau lao động. Công việc đặc thù tuy không có ngày nghỉ, làm việc vào giờ giấc khác mọi người, nhưng chỉ cần thấy đường phố sạch đẹp là nguồn động lực để chị em ai cũng cố gắng. Chị Hà nói.
Rất là vất vả, nhưng khi mình đã chọn vào cái công việc để phục vụ cho thành phố ngày càng xanh sạch đẹp hơn thì chị em rất là nhiệt tình và hưởng ứng.
Gác lại những âm thanh xô bồ của cuộc sống thường ngày, chỉ còn nghe đâu đó âm thanh tiếng chổi tre của những lao công. Thứ âm thanh đặc trưng của đường phố về đêm, lúc trầm, lúc bồng, tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng vô cùng ý nghĩa. Làm nghề đã lâu nên mọi thao tác của chị Nguyễn Thị Nguyệt ở tổ số 3, khu quảng trường thành phố Bắc Giang đều nhanh thoăn thoắt. Vừa trùm vội chiếc mũ vải lên đầu, bọc kín cả lớp khẩu trang y tế trên mặt, chỉ để hé lộ cặp mắt, ngoắc chiếc nón lên, chị Nguyệt hơ vội dụng cụ ở vị trí tập kết xe, đẩy đi để bắt đầu ca làm việc khi chiều chạng vạng. Do phụ trách những tuyến đường trung tâm thành phố, nên ban đêm có hàng quán vỉa hè, vì vậy có những đoạn đường có thể quét dọn sớm, có những đoạn đường chị Nguyệt phải ngồi chờ đợi đến khi mọi hàng quán buôn bán dọn hàng mới có thể quét dọn. Nhưng nghề là thế, mùa dịch có nỗi lo mùa dịch, có vất vả kiểu dịch, nhưng ngày thường có cái khó ngày thường. Đã làm việc thì lựa theo mà làm sao cho tốt nhất. Ấy vậy, nếu có nhanh cũng về nhà là qua 24 giờ đêm, mà chậm thì nhiều hôm hơn 2 giờ sáng, ngày Tết thậm chí gần tới sáng.
Công việc của mình phải như vậy, phải đảm bảo cho người dân người ta sạch sẽ cả thành phố. Công việc vẫn phải làm để phục vụ cho nhân dân.
Hầu hết những công nhân quét rác gắn bó với nghề vì cuộc sống mưu sinh. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, tự chung về họ là đều vất vả nhọc nhằn. Theo chị Phạm Thị Hải, tổ số 3, công ty môi trường và đô thị thành phố Bắc Giang thì làm công nhân quét rác thì bất kể mùa nắng hay mùa mưa gió bão bùng cũng không thể vắng mặt về đêm trên các tuyến đường phố. Thế nhưng khổ nhất vẫn là thời điểm mùa mưa. lượng rác có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba ngày thường, nên cường độ làm việc của người công nhân cũng phải tăng lên, có khi đến sáng mới xong việc. Với ngày lễ Tết thì trách nhiệm của những người công nhân vệ sinh môi trường càng phải làm cho phố phường sạch đẹp hơn, nên mức độ làm việc cũng nhiều hơn. Nhưng cứ nhìn lại thành quả sau mỗi ca là ai nấy đều vui, chị Hải nói.
Khi mình ra về là con đường của thành phố mà cái cung đường của mình đảm nhiệm nó sạch rác và nó xanh sạch đẹp hơn để cho mọi người buổi sáng thức dậy đi tập thể dục, cho không khí nó được trong lành hơn.
Hiện nay, toàn thành phố có khoảng 300 công nhân vệ sinh môi trường đảm nhận nhiệm vụ hết sức lớn lao, đó là làm sạch đẹp cho phố phường. Vì vậy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng những người công nhân vệ sinh môi trường đã tìm thấy được niềm vui để gắn bó với nghề. Đó là đã góp một phần công sức của mình để làm đẹp cho cuộc sống.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có trên 30.000 người khuyết tật. Sau hơn 2 năm dịch COVID-19, diễn biến phức tạp, cơ hội việc làm đối với không ít người bình thường đã khó, với người khuyết tật lại càng nhiều trở ngại. Tạo cơ hội việc làm phù hợp cho người khuyết tật để người khuyết tật có thu nhập, tự tin vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng là vấn đề cần quan tâm hiện nay. Và đây cũng là nội dung được phóng viên chương trình trao đổi với ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, chào chị và xin chào các quý vị thính giả nghe đài của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang.
Thưa ông có thể cho biết là những cái chính sách của nhà nước trong cái việc mà tạo việc làm cho người khuyết tật trong cái thời gian gần đây ạ?
Vâng, về cái tạo việc làm cho người khuyết tật thì trong điều 34 của luật người khuyết tật cũng đã có những cái chính sách rất là cụ thể. Thứ hai nữa là công ước về của tổ chức lao động quốc tế thì cũng có những cái quy định và có những cái hỗ trợ về cái chính sách cho người khuyết tật. Thứ ba nữa là cái bộ luật lao động năm 2019 cũng có những cái điều khoản quy định rất là cụ thể về cái hỗ trợ chính sách cho cái người tạo việc làm cho người khuyết tật.
Vậy thì việc thực hiện những cái chính sách đó trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua được thực hiện như thế nào thưa ông?
Về thực hiện cái chính sách này thì tỉnh Bắc Giang cũng đã rất là quan tâm đến với cái đối tượng là người khuyết tật. Thế trực tiếp cụ thể đó là thứ nhất là tạo việc làm để cơ sở để cho các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp để có thể là dạy nghề, sau đó là giới thiệu việc làm cho cái đối tượng về là người khuyết tật. Với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang thì trong những năm vừa qua thì cũng đã phối hợp với các cái doanh nghiệp và đặc biệt là các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tổ chức cái đào tạo nghề ngắn hạn cho các đối tượng là người khuyết tật. Về đánh giá cũng như là cái kết quả thì những cái người lao động mà là người khuyết tật mà tham gia các cái thị trường lao động cũng đã dần dần được tăng lên. Bởi lẽ là cái số doanh nghiệp mà sử dụng người khuyết tật thì cũng hàng ngày và hàng năm cũng đã tăng lên. Và cái nhu cầu vị trí việc làm của người khuyết tật cũng đã có những cái vị trí rất là phù hợp. Đối với người khuyết tật thì có cái đặc thù là có thể khuyết tật nhiều các cái hình thức khác nhau, khuyết tật vận động và khuyết tật các thứ. Thế nhưng mà tuy nhiên thì cái người khuyết tật thì có những người lao động rất là giỏi. Đấy, người ta rất là tài năng, đặc biệt là có những người lao động khuyết tật thì lại về cái lĩnh vực công nghệ thông tin thì rất là giỏi. Thế do vậy là cái người lao động và cái doanh nghiệp ấy thì lại đang có nhu cầu về cái sử dụng cái người khuyết tật. Đấy, do vậy là ngoài cái chính sách cũng như là những cái mà hỗ trợ cho người khuyết tật thì cái việc làm thì cũng rất là phù hợp. Đấy, do vậy là cái người khuyết tật trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung phối hợp với các cái doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tiếp tục hỗ trợ cho cái đối tượng người lao động là người khuyết tật tham gia các cái thị trường lao động một cách đầy đủ hơn và chất lượng hơn trong thời gian tới. Theo như thống kê của người khuyết tật của tỉnh Bắc Giang ấy, thì hiện nay thì trình độ chuyên môn kỹ thuật của người khuyết tật trong tổng số 30.442 người khuyết tật, thế thì qua thống kê chúng tôi được biết thì là có 1.811 người khuyết tật đã qua đào tạo, chiếm tỷ lệ 5,95%. Thế và cái việc làm cho người khuyết tật thì trong tổng số 26.873 người khuyết tật đủ từ 16 tuổi trở lên có việc làm là 4.635 người khuyết tật có việc làm. Thế và cái số còn lại là số người không có khả năng lao động và không có việc làm, thì đó là những cái đối tượng mà là người khuyết tật là ở cái thể nặng, cho nên là cũng không khó khăn trong cái việc tiếp cận với các cái việc làm.
Vậy thì thực tế quá trình mà đào tạo cũng như là giới thiệu việc làm thì ông thấy rằng là cái khó khăn nhất gặp phải khi mà đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật đó là gì?
Cái khó khăn khi mà đào tạo và kết nối việc làm cho người khuyết tật ý, là như tôi đã trao đổi như trước ý, là cái số mà người lao động khuyết tật thì nó có theo nhiều dạng. Đấy, dạng vận động, dạng khuyết tật nghe nói, vật khuyết tật tầm nhìn rồi thì và các cái khuyết tật khác. Đấy, do vậy là khi mà đào tạo cho các đối tượng là người lao động khuyết tật là chúng tôi phải phân loại ra đối với các cái dạng khuyết tật khác nhau để có những cái lớp cũng như là có những cái việc làm nó phù hợp. Đấy, thế nhưng mà để phân loại được như vậy thì cũng phải có cái sự tham gia của các cái huyện, của các cái cơ quan huyện, thành phố rồi thì các xã, để mình phân loại trước khi tư vấn cái nhu cầu và nắm bắt cái nhu cầu và sắp xếp những cái để vị trí việc làm và đặc biệt là cái đào tạo nghề nó phù hợp với cái đối tượng dạng khuyết tật. Thì từ đó cái chất lượng cũng như là cái tỷ lệ mà người khuyết tật được tham gia học nghề và được giới thiệu việc làm thành công nó sẽ tốt hơn và cao hơn.
Vậy ông có thể cho biết là để mà cái tỷ lệ mà người khuyết tật có được công ăn việc làm, có được thu nhập để tự trang trải, tự lo cho cuộc sống của mình trong thời gian tới, thì với vai trò của mình, trung tâm sẽ thực hiện những cái giải pháp gì trong thời gian tới ạ?
Để người khuyết tật có thể tham gia nhiều hơn và chất lượng hơn vào cái thị trường lao động thì trong thời gian tới thì Trung tâm Dịch Việc Làm tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức các cái phiên giao dịch việc làm chuyên đề cho cái người khuyết tật. Đấy, chuyên đề ở đây là muốn để cái đối tượng là người khuyết tật, thế và cái doanh nghiệp mà có tuyển lao động đối với người khuyết tật để tham gia thị trường lao động nó sẽ hiệu quả hơn. Để trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi tổ chức theo các cái phiên giao dịch việc làm nhưng mà nó với góc độ là lồng ghép thôi. Nên nó chưa có một cái phiên chuyên đề. Thế thì tới đây thì căn cứ vào cái nhu cầu và cái tình hình thực tế cái việc làm của người khuyết tật thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề và có mời các doanh nghiệp về tuyển lao động đối với những cái lao động mà sử dụng người khuyết tật để chúng tôi kết nối nó có cái kết quả và hiệu quả hơn và giúp cho người lao động là người khuyết tật tiếp cận vị trí việc làm và đảm bảo cái đời sống ổn định, cái đời sống của người khuyết tật nó lớn hơn và hiệu quả hơn.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, từ bao đời nay, hát chèo đã trở thành một loại sinh hoạt văn hóa nghệ thuật quen thuộc của người dân Việt Nam. Trong đó, nhân vật hề chèo chính là hồn vía của vở chèo cổ. Nhân vật hề chèo thường được chia làm hai loại hề, hề áo ngắn và hề áo dài. Hề áo ngắn gồm có hề gậy và hề mồi. Trong đó, hề gậy thường là các anh chàng hề đồng lóc cóc chạy theo hầu thầy trên đường thiên lý. Khi ra sân khấu, do thường mang theo gậy đường trường hoặc cây đòn gánh nên gọi nôm na là hề gậy. Quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới các bạn một trích đoạn hề gậy theo thầy do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn thể hiện. Trích đoạn nằm trong vở chèo cổ Từ Thức Gặp Tiên. Đoạn này, chàng hề gậy đang theo thầy là Từ Thức do nghệ sĩ ưu tú Khắc Tư thể hiện. Chu du miền núi cao thì gặp tiên. Câu chuyện thế sự giữa hai thầy trò đã mang lại những tiếng cười sảng khoái. Bây giờ là nội dung trích đoạn hề gậy theo thầy. Mời các bạn cùng nghe.
Buổi nhàn du nhẹ vọt thương trai tôi vang cảnh bồng lai chẳng nhẹ. Nay đi một mình ắt là buồn bã, âu là ta bắt thằng hề bạn cùng tay từ nay. Văn nhân chơi bời phương tầm phương, thảo địa ta chơi phương tầm phương, thảo địa ta chơi. Chơi đồng hồ cùng là bể cả nay, xem đà ngó lên ngọt nào, nhấp mì chén hương sen ngọt nào, nhấp mì chén hương sen. Bữa hè con.
Dạ.
Con đi ra theo hầu bác đi con.
Bác gọi con còn đang mắc dở.
Con mắc dở cái gì?
Mắc dở hai đau, hai vợ chồng anh cháu chùa nó phá hoại cái ao rau cần. Con bắt nó ra đây để phanh thây đăng chỉnh đột thẳng. Ơi bác ơi, ơi thầy, thầy ơi.
Ơi hề ơi.
Thế bác gọi con đi đâu bây bây giờ? Hay là bác gọi con lên chứ làng ơi, tam cơ chứ làng ở bên tam cờ vâng 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 vâng.
Sao lại vâng vật hả con?
Ô, thế bác không biết vâng vật là cái gì à? Úi giời ơi, cái giống vâng vật nấu nhiều ngọt lắm bác ạ.
Mày nói thế là sò hến rồi con ạ.
Thế là sò hến à?
Sò hến rồi.
À bác ơi, từ nay bác đừng gọi em là hề bác nhá.
Thế gọi mày là gì?
Hôm nọ mẹ em mượn được ông Phó Mộc đục cho em 36 cái tên.
Đặt tên. Thế mà có một cái tên em không dám nhận bác ạ. Thế tên là gì mà con không dám nhận?
Tên là ông Bảy Cạp.
Ông Ba Vành chứ
lại. Vâng. Ông Ba Vành chả là anh ông Bảy Cạp. Ông Bảy Cạp tức quá, ấy đạp ông Ba Vành.
Ôi trời ơi, à, chết. Sao mày lại đạp vào tao hả?
Ôi trời, cao đất sét ơi.
Rời cao đất dày chứ ai lại rời cao đất sét hả con?
Em trông thấy ông gần em gọi thử xem có thương.
Sao con biết là rời gần?
Đi đây lên đấy vừa đi vừa về hết có 7 ngày đêm bác ạ.
Thế con đã lên đấy bao giờ chưa mà lại có 7 ngày 7 đêm?
23 tháng chạp người ta cũng ông công chầu dời đấy. Thế mà đêm 30 em đã trông thấy ông về ông chầu nồi bánh chưng. Thế có chả vừa đi vừa về 7 ngày đêm là gì nào?
Bác chịu con đấy.
Không rồi bác ơi.
Sao?
Không rồi.
Cái gì hả con?
Chết trời ốm to quá bác ơi.
Sao con biết là rời ốm?
Da xanh ngăn ngát thế này.
Da rời thì bao giờ mà chả xanh hả con?
Thế sao người ốm da xanh thì em tưởng rời cũng phải ốm thì da mới xanh chứ gì?
Mày
chắc năm nay rời cũng đói kém quá hay sao thế? Em toàn thấy ăn quà quỵt thế bác ạ. À.
Làm sao con lại biết là rời ăn quà quỵt?
Hôm qua em ra đầu chợ nhá, thấy bà hàng bánh đúc, bà cái sắn váy quay cổng, bà té tát, bà chửi kinh lắm bác ạ.
Bà chửi thế nào hả con?
Em chửi bác nghe nhá. Ta tiên sư tổ bố nhà mày, vốn liếng bánh đúc bà có là bao nhiêu đâu. Thế mà nay mày ăn quỵt, mai mày ăn quỵt, trời ơi là rồi.
Thế là bà ấy chửi thằng ăn quà quỵt đấy con ạ.
Ô thế em tưởng giời đói quá ăn quà quỵt bà ấy chửi. Ơi bác ơi, ơi thầy, thầy ơi.
Ơi hề ơi.
Bác để em vào dẫn tuy sinh mộng tài, chi nhân tâm khóc ơi khóc thầm dậu mà thầy tớ ta ấy thế mà thôi lăng cùng quăng cùng mà múa.
Kìa, mày múa kiểu gì thế hả hề?
Úi giời, kiểu này thì ác lắm.
Kiểu gì?
Kiểu này là cái kiểu.
Kiểu gì hả con?
Thanh niên xem chèo đứng ở chó tối đây này.
Thế là thế nào?
Nó là cái kiểu vù cáo ấy mà.
Vù cáo? Vù cáo là cái gì hả con?
Vù cáo đó là cào. Ôi trời. Bác biết tổng ra rồi là còn giả vờ cái gì vậy ơi. Em múa đây là múa kiểu tứ linh. Hai tay em giơ lên như Phượng Vũ Lộc Phi.
Ờ.
Còn hai chân em đứng tựa thủy ba phiên hà.
Ái chà.
Ôi giời ơi, còn mình em đưa đi đưa lại là linh quy đơn giá. Cho nên ông mã phụ đò sông nước đục là đà, sông nước chảy là đà. Ái rồi, ái rồi,
sao? Làm sao? Làm sao thế hả con? Kìa, mày làm sao thế hả?
Đi theo hầu bác mà bác để ngựa đá rồi ô.
Thế nó đá bao giờ? Mà nó đã đá chưa?
Nó hẹn mai ra cổng nó mới đá.
Ừ. Sao nó chưa đá mà mày đã kêu?
Trời ơi, kêu trước. Không mai nó đá đau quá kêu không hết. À bác ơi, từ khi con đi theo hầu bác 7-8 năm rồi mà con chả được nói chuyện với bác bao giờ bác nhỉ?
Thế à, vậy hôm nay nhân lúc thư nhàn, bác cho phép con cứ nói.
Thế à, thế à, bác làm quan thế bác có sợ ai không hả bác?
Bác làm quan bác chỉ sợ vua thôi con ạ.
Thế à, thế vua có sợ ai không bác?
Vua ấy à?
Vâng.
Vua thì phải sợ trời chứ con.
À, thế thì trời có sợ ai không ạ?
Trời là đứng thiên đình thì còn sợ ai nữa nào?
Trời ơi, thế mà con thấy trời cũng sợ bác ạ.
Sợ ai?
Trời chả sợ mây là gì? Hôm nào là mây che kín cả trời, con có trông thấy trời đâu nào.
Thế con bảo thế mây sợ ai?
Mây thì phải sợ gió. Cứ gió to là tạt hết được cả mây đi bác ạ.
Thế gió sợ ai?
Gió sợ bờ tường. Cứ xây tường thật cao là gió không lọt.
Thế thì bờ tường sợ ai nào?
Bờ tường dứt khoát phải sợ chuột cống rồi.
Chuột cống sợ ai?
À, chuột cống thì phải sợ mèo già.
Thế mèo già sợ ai?
Mèo già sợ mẹ đĩ hè. Mẹ đĩ hè sợ hè hè, sợ quan quan, sợ vua, cả lũ cùng sợ bác ạ.
À. Mày chỉ được cái rắc rối.
Nó là nghe bác mưa ngầu nó mới xỉ nghe sạch chỉ mưa ngầu hì. Lá lá hâu dầu mà rụng xuống này. Ấy bông lâu mất cả nước trong thành. Nó là đứng như tà, nó phẳng lặng như tà. Ê bác ơi, bây giờ em hỏi xã tiền đồ bác tí nhá.
Thế sao con lại hỏi xã tiền đồ nhà bác là thế nào hả con?
Bác lấy mấy vợ?
Bác ấy à?
Vâng.
Bác lấy 3 vợ con ạ.
Trời ơi, chết. Cái mặt mũi khôi ngô sán sủa thế kia mà đồ vơ bạ đấy
à? Ê thằng, sao lại bảo tao là vơ bạ hả?
Thế bác lấy mấy tiền một vợ?
Mấy trăm chứ lại...
Đắt đắng rồi.
Thế con bảo bao nhiêu mà con lại bảo là đắt đắng hả?
Hôm qua mẹ em cho em có tiền rưỡi. Em ra chợ em mua được 10 vợ. Em lừa bà hàng ngoảnh mặt đi. Em nhón trộm vợ nữa là 11 đấy.
Ái chà.
Em lấy dây chuối, em thắt lưng cho vợ em.
Ờ.
Em tiếp linh vợ em về.
Rước dâu chứ lại...
Em treo vợ em vào con sỏ đầu nhà.
Ôi giời bác ơi,
chết nửa đêm về sáng mát trời.
Ờ.
Chị em hướng tình gãy kiều này hay lắm.
Thế chị em gãy thế nào hả con?
À, bài lắm bác nghe.
Ờ.
Để bà trai.
Hay lắm.
Thì sướng bố cô nhá.
Hốn à.
Thực của làm ra chẳng phải mượn ai.
Ai lại mượn ai cái thứ ấy được hả con?
Ôi. Cái thứ mà mượn đánh nhau chí mạng đấy bác nhỉ. Nuôi trò trong nhớn để mà đi ăn cướp.
Đi ăn học chứ lại
là cướp, là cướp lấy công danh, cướp lấy tài, đặt để mà chơi khen những người, đặt để mà chơi giữa năm nhâm tuất. Tháng ba vừa rồi tu rùa mọc tiền đời đã qua. Các xuống tài mỗi người mỗi nhà kéo nhau về hầu hạ vị quan, khen những người tài tử gia nhân sắp binh mã mà vâng thắng lệnh.
Bố hề con.
Dạ.
Đây đã đến cửa động thiên thai. Bác đưa cho con quan tiền. Con ra chợ mua hương pháp để thầy trò ta vào cầu xin tưởng niệm nghe con.
Vâng ạ. Trong nơi trời mây xanh vàng vặc. À ơi à. Ngó
đi cho bác xem nào.
Con đoán nha.
À.
Úi giời. Trong đằng trước là vướt.
Thế còn đằng sau?
Đằng sau không có hậu bác ạ.
Sau mới lại hậu.
Mày già lấy được cái khúc giữa đấy.
Ô, trông cô tiên này ghê lắm bác ơi.
Sao? Trên đầu cô ta là tổ sơn phát tích.
Ờ.
Hai cần đồng phụ nhĩ hai tai.
Ái chà.
Đôi mắt cô ta tinh đầu sát hại.
Ờ.
Ai táng đó ắt làm nên khoa mục.
Mục cũng là mắt con ạ.
Còn mũi cô ta là tụy tinh kết cục. Miệng cô ta thủy khẩu đáo đường. Ai táng đó ắt là có lợi.
Miệng mới trả lời.
Cổ cô ta như cuống cà thắt lại. Hai tay cô ta là tả hổ hữu long. Tả thanh long muốn lại hữu mệnh hổ châu bao.
Ôi giời, khỏi cái ngực ấy giời ơi.
Cái ngực thì hai đống hơn thần đồng. Đất đó gọi là oa kiềm nhũ đột. Còn bụng cô ta là phì nhiêu phát phúc. Đáo địa bàn huyệt tại tê tâm.
Ê, còn thì thắt lưng nhở hai chân. Ôi giời ơi, kinh lắm. Em không đoán. Ê, đoán đi con.
Kinh lắm.
Ai lại đoán nửa chừng thế hả? Đoán đi.
Đoán thì sợ gì không đoán. Bụng cô ta thì thắt lưng nhở xuống. Là bao la thế giới năng phát phúc chung. Đất đó mà không cho giữ cẩn thận. Để thằng nào táo trộn thì bỏ làng đi sớm đấy bác ạ. À, bác ơi.
Sao?
Bây giờ vào động phải làm gì đây?
Bây giờ bác cháu ta vào động, nhưng bác dặn này, nhớ phải từ bi từ tại, chiêng thì cứ rốn,
vâng ạ.
Mà trống thì cứ mặt nghe con.
Vâng ạ. Em vào chùa, lấp một tiếng, tiếng chuông bi.
Ôi trời ơi. Sao mày lại đấm vào rốn tao thế à?
Thế sao bác bảo cứ rốn?
Rốn là rốn chiêng chứ lại rốn
ôi
tao à?
Thì bác chả nói rõ ra, em tưởng là rốn bác. Đấy là rốn bác đấy. Chứ rốn mẹ đĩ nhà em là em đấm đến tận sáng rồi đấy. Trở ra tam quan em đánh bà tiếng trống. Rành tành tành cắt, tành cắt, tành to. Có thiên tăng chẳng là ấy bác bắt môn thời xa xuống cuối hải hà. Bắt môn thời xa xuống cuối hải hà. Tâm ca thì núi ra chỉ là núi đà là núi đà tan không ấy nhờ thời tay cuốn thời mày khúc vì lòng nhờ nhớ thời tay cuốn và mày khúc.
Các bạn vừa nghe trích đoạn Hè Gậy do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Khắc Tư thể hiện, chỉ đạo nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam, biên tập chương trình Đức Đạt, thực hiện Hồng Nhung, Minh Lượng, Yên Hà cùng ekip các phát thanh viên, kỹ thuật viên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.